This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, kính chào quý khán giả đến với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giờ này. Vâng, kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý khán giả cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com, hay là qua số điện thoại của smartphone gọi vô thì cũng nghe được tất cả những chương trình là 213-493-0128, 213-493-0128, cái đó qua số điện thoại, qua điện thoại smartphone hay qua điện thoại mà gọi vô để nghe được chương trình, hay là muốn theo dõi qua internet Đài Sài Gòn, một chữ, daisaigon.com, daisaigon.com. Ngay bây giờ, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, nếu quý giả có thể nghe được giọng của Tom ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Austin, tất cả chỗ nào có thể nghe được và có thể gọi được số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, thì Tom sẽ góp ý kiến 713-664-8002. Tất cả những gì mà có thắc mắc gì về luật pháp, Tom có thể góp ý kiến được, chỉ trừ là immigration, là nhập tịch, hay là phá sản, bankruptcy. Ok, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả về đầu tiếp cho xin tên được mà. Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời bà.
Dạ, xin chào luật sư Tom. Dạ, xin luật sư cho tôi hỏi là trong trường hợp mà tôi có cái account của nhà băng đó, saving ha, tôi đứng tên nhưng mà tôi để tên cho con tôi là beneficiary. Dạ. Thì trong trường hợp, ví dụ như trường hợp mà tôi mà không còn nữa, tôi mất đó, thì là con tôi nó lãnh cái số tiền đó ra, thì cái đó nó có thể được coi như là di sản để lại, tôi để lại cho nó hay không, luật sư?
Dạ vâng, đó là coi như là tài sản mình để lại cho con mình. Dạ. Thì cái đó nó không có phải qua tòa. Nếu mà soi cho Tom hỏi, có bà thắc mắc của bà hỏi là lý do tại sao bà hỏi về cái đó. Tại vì có thể trả lời rất nhiều khía cạnh.
Dạ, thì tôi muốn thắc mắc là tại vì nếu mà là di sản để lại đó, thì cái di sản đó là mình có thể là cái con số nó lên tới bao nhiêu và cái thuế nó như thế nào hả, luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Tất cả những tiền gì mình để lại cho con mình hưởng qua gọi là inheritance là một, hay là trước hết là mình phải định nghĩa là đây là tiền mình để lại di sản, tức là, hay là mình là account share chung đó. Nếu mà hai người là tên cùng account thì đó là tiền cũng của con bà luôn, thì khi nếu bà qua đời thì con bà có thể lấy số tiền đó, không có dính líu thuế gì hết, tại cái đó là lúc con bà còn sống, con bà cũng lấy cái tiền đó được, cái tiền đó đã trả thuế rồi. Ngược lại, nếu mà account này chỉ có một mình tên bà thôi, trong đó gọi là death benefit, tức là nếu mà tôi qua đời thì để lại cái tài sản này cho con tôi, thì đó gọi là inheritance, là tiền mà hưởng được trong gia đình để lại sau khi một người qua đời, thì phải trả thuế theo chính phủ đòi hỏi cái đó, tùy theo cái ngày mà con bà hưởng được cái tiền đó. Lý do Thơm nói như vậy là vài năm, mỗi một vài năm á, chính phủ đổi luật. Đó, tùy theo phần đông đó, tùy theo ông tổng thống, ông ra những luật như thế nào. Thí dụ hồi đó ông Bush thì ông để cái số tiền nó rất cao, có thể tới 750.000 hay 1 triệu không đóng thuế. Ông Obama có thể ông hạ thấp xuống. Bà nên hỏi người accountant của bà, người khai thuế đó, để người ta đọc rõ ràng trong cái IRS code là mình nên trả thuế, mình bắt buộc phải trả thuế bao nhiêu, sâu qua con số nào. Hồi đó nó bắt đầu là 100.000, 250, 500, 750, 750, 750.000 đó. Nhưng mà mỗi một thời gian trôi qua, chính phủ đổi con số đó. Ngay bây giờ, Tom không biết chính xác con số là bao nhiêu, chỉ có những người accountant, những người khai thuế quen, người ta biết con số đó, thì tốt nhất bà hỏi người accountant của bà. Đó. Nhưng mà mình phải định nghĩa trước đó là cái tiền này đó là có của con bà hay không, hay là bà qua đời rồi mới để lại cho con bà. Nếu mà tiền này của hai người, tức là tên của con bà có trong account này luôn, có thể lấy ra lúc nào cũng được, thì khi bà qua đời đó, tiền này không có trao tay gì hết, tại tiền này đã của con bà rồi. Còn nếu mà account chỉ có một mình của bà thôi, qua đời rồi, con bà mới được hưởng, thì đó là tiền để lại di sản như bà nói. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Thưa mời tính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, dạ, kính chào luật sư ạ. Thưa tôi muốn hỏi một việc như thế này nhá. Tôi tên là Lê đó. Thì có một người thì họ đã làm cái di chúc rồi. Và họ cho cái toàn bộ cho một cái hội nào đó. Thì bây giờ họ muốn hỏi rằng là bây giờ họ muốn, họ nợ một số tiền của một cái người khác. Thì bây giờ họ muốn làm cái, giống như là làm cái di chúc thêm, lỡ có cái trường hợp gì thì họ sẽ lấy cái tiền mà trong cái, ví dụ như cái tiền mà tài sản của họ đó, còn chuyện gì thì để trả cho cái người cho nợ đó. Thì như vậy mình đến, mình đưa cái tờ giấy, cái di chúc đó mình làm thêm hay là như thế nào, luật sư?
Dạ vâng. Thưa Tom, họ cho Tom hỏi là bà hỏi, tức là bà là người chủ nợ hay là bà là người mà thiếu nợ?
Cái người đó là thiếu nợ nhỉ?
Người đó thiếu nợ bà. Bây giờ bà muốn biết là bằng làm cách nào để bảo vệ cái nợ này phải không ạ?
Dạ không, không. Như thế này này. Thí dụ đi, ví dụ như bây giờ là tôi nợ một người ha.
Dạ.
Thì cái người cái, giống như tôi là tôi làm cái di chúc rồi để lại cho một cái hội rồi. Nhưng mà bây giờ thí dụ có cái chuyện gì, hiện tại bây giờ tôi chưa có tiền để trả cho cái chủ nợ. Nhưng mà tôi muốn làm một cái giấy rằng là có cái chuyện gì thì cái người viết là thí dụ như nợ của người đó 5.000, 10.000 hay bao nhiêu đó. Thì nếu mà có cái chuyện gì thì để cái người đó họ có quyền để họ lấy cái tài sản của mình nếu mà mình có cái bề gì. Thì như vậy mình đã có cái di chúc là để lại cho một cái hội hết rồi. Thì nếu mà khi mà mình muốn để trả cái số tiền đó cho cái người chủ nợ của mình thì giờ mình phải làm như thế nào cho nó hợp pháp?
Ok, dạ vâng, cảm ơn bạn, tôi hiểu rồi. Thì để Thơm trả lời như vậy, nó có... theo luật và theo thực tế, để Tâm trả lời hai cái luôn, là theo luật đó, là khi một người qua đời, trước khi tài sản được chuyển tay qua cho những người thân của mình hay những người muốn để mình mới lên để tài sản lại theo di chúc của mình, thì trước khi chuyển cái tiền nó qua người tay khác, cho tay người khác, tất cả những nợ phải thanh toán hết. Nợ đầu tiên là những người nợ lien holder, là thí dụ mình có mua cái nhà mà thiếu tiền nhà băng, trước khi nhà nó được sang tên qua cho con mình thì phải trả hết tiền nhà băng, phải không ạ? Đó là một. Thứ nhì, trả thuế. Thứ ba, child support. Và thứ tư là những người chủ nợ. Cái thứ tư á, nó hơi không có chắc chắn là trắng hay đen. Đó, lý do như vậy. Cái người mà qua đời rồi đó, dĩ nhiên người ta đi rồi, ta không còn nói gì nữa đó, đó ngoài ra ghi trong di chúc. Thì người ở lại để quản trị tài sản, người giữ tài sản đó, để chia ra cho những người thân của mình đó, người đó phải biết là có nợ thì người ta mới trả nợ, phải không ạ? Thí dụ bây giờ đi, Tom thiếu tiền, Tom thiếu bà tiền đi, Tom qua đời, gia đình mình không biết là để là tiền có thiếu, không biết bà là người chủ nợ, sẽ ra trình diện với tòa là ok, qua đời rồi, Tom Hoàng qua đời rồi, bây giờ để lại bao nhiêu tiền, chia cho con như vậy, ok, tòa nói ok, vậy có thiếu nợ gì không? Dĩ nhiên gia đình mình không biết bà là ai nên không biết là thiếu nợ bà, thì không có trả. Thì có thể mình mất luôn cái quyền đó. Đó, thì bởi vậy, mình là người chủ nợ là mình phải theo dõi cái người mà người đó còn sống hay không. Nếu người đó vừa qua đời đó, mình phải can thiệp vô tòa liền. Đó, mình phải can thiệp vô trong cái case của tòa liền trước khi chia tài sản là phải trả nợ cho tôi trước. Đó. À, nếu mà xui mà mình không biết người đó qua đời mà gia đình chia tài sản hết rồi, về sau này mình khó mà đòi cái nợ đó. Bởi vậy nếu mà mình muốn bảo vệ cái nợ của mình là người chủ nợ, thì mình phải xin yêu cầu người đó, bắt buộc đó là phải cho tên mình vô trong một trong những cái tài sản của người ta. Thí dụ, bỏ tên mình vô cái nhà là lien holder, bỏ tên mình vô xe, hay bỏ tên mình vô nhà băng, ví dụ đi. Thì khi mà người đó qua đời, gia đình gom góp tài sản lại hết, lục trong giấy tờ ra là thấy, ô, sao có tên của bà trong nhà, trong cái nhà của mẹ tôi, thí dụ đi. Thì liên lạc bà liền, nó yêu cầu là rút cái tên ra, thì lúc đó bà mới lên tiếng là, ô, thiếu tôi 50 ngàn, trả 50 ngàn tôi rút tên ra, nếu không đó thì tôi ra tòa. Đó. Còn nếu mà mượn tiền, ký giấy nợ với nhau, hay là không có ký giấy nợ, mà không ai biết, khó mà bảo vệ cho cái nợ đó.
Dạ. Nhưng mà ở đây muốn hỏi thế này tí nữa, dạ, là tức là cái người mà mượn tiền á, họ muốn làm cái giấy gì đó để lại cho cái người mà chủ nợ á, dạ, thì để khi mình nếu mà có cái chuyện gì người đó tự động đưa cái giấy đó ra thì họ có được quyền lấy không?
Dạ thưa được, họ dạ, theo luật thì yes, cái giấy nợ đó là được, hoàn toàn được hết. Cái giấy nợ đó nó có vài cách, là một đó là gọi là unsecured, là chỉ là giấy nợ thôi. Ok. Cái thứ nhì đó là secure, tức là giấy nợ với lại có cầm theo một tài sản nào. Cái vụ mà cầm tài sản đó thì Thông mới nói rồi, phải không ạ? Thì tên mình nằm trong tài sản đó luôn. Nhưng mà nếu mà chỉ là cái giấy nợ không đó, thí dụ bây giờ cái người đó qua đời rồi, bà đưa cái giấy đó ra, gia đình nói, tôi không biết đây phải chữ ký của mẹ tôi không nữa. Tôi không biết bà là ai đó, mẹ tôi không giờ nói đến, thì tôi không trả nợ này. Thì lúc đó nó thành ra mình phải ra tòa, mình thưa là có bằng chứng hay không thôi. Đó. Thì theo luật là yes, cái tờ giấy đó là đầy đủ nếu không có ai chống đối là cái chữ ký này là chữ ký mạo giả. Thứ nhất. Thứ nhì đó là mình phải biết người đó lúc nào qua đời để mình mới trình diện ra tòa. Chứ nếu mà thời gian trôi qua 1-2 tháng người ta ra tòa, người ta xử xong, người ta chia tài sản hết rồi, lúc đó mình mang tờ giấy ra mình đưa đi, thì gia đình nói, thôi sorry, chúng tôi đã chia hết tài sản rồi, bây giờ không biết cách nào nữa. Thì lúc đó phải đâm ra phải thưa kiện nhau.
Vậy thì là bằng cách nào, thí dụ như cái người mà thiếu nợ họ muốn trả cho cái người đó, mà nếu có cái bề gì thì bằng cách nào để bảo đảm?
Nếu mà người đó có nhà, có xe, dạ, hay có bank account, thì dạ, bà yêu cầu là bỏ tên bà vô trong trong ba cái đó.
Ok, ok. Dạ, dạ, vậy thì hiểu rồi. Đã cảm ơn luật sư nhiều nhá.
Dạ, cảm ơn bà. Tốt nhất đó là mình yêu cầu họ cho tên mình vô trong cái nhà, là lien holder. Là thí dụ, Thom mượn bà 50 ngàn. Thom để tên bà vô trong nhà của mình. Cái title của nhà mình đó là tôi thiếu bà này 50 ngàn. Và nếu tôi qua đời, làm ơn thanh toán cái nợ này. Đó, thì cái nhà này mới bán được. Không đó nhà này sẽ không bao giờ được sang tên. Thì dĩ nhiên, con cái mình muốn sang tên thì phải thanh toán cái nợ. Còn nếu không ai biết đến cái nợ này, thì họ sẽ sang tên. Và 5-6 tháng cho đến 5-6 năm sau mình tới mình đòi, thì người ta nói là, sorry mẹ tôi đã qua đời rồi. Tôi không ai biết gì cái nợ này hết. Thì coi như là nó chết với lại về mẹ tôi luôn rồi. Thì soi không ai trả tiền hết. Dạ vâng. Dạ cảm ơn bạn. Dạ thưa mọi thính giả nha. Cái tiếp tôi xin tên là hello.
Hello. Dạ chào luật sư. Dạ, dạ tôi xin Hiền. Xin hỏi luật sư về vấn đề đổi tên được không luật sư?
Dạ vâng. Mời bà.
Dạ. Dạ thưa tôi muốn đổi tên cho con tôi. Nhưng mà con tôi nó ở dưới cái tuổi 18. Vậy thì tôi có thể đứng lên để xin tòa đổi cho con tôi được hay không?
Dạ nếu dưới 18 tuổi là bắt buộc mình phải đứng tên. Chứ... bé không có đủ standing đó, để không đủ điều kiện để đứng tên một cái giấy tờ ở ngoài tòa xin đổi tên. Mà nếu mà ba má vẫn còn sống thì bắt buộc phải có chữ ký của ba và mẹ của bé thì mới được đổi tên.
Dạ, dạ thưa, dạ, 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 từ thủ tục đó thì phải đến nhờ văn phòng luật sư làm hay là sao luật sư mình có thể tự làm được không ạ?
Dạ thưa. Không bắt buộc phải có người luật sư, nhưng mà nếu mà tự động mình làm đó, nó cũng hơi rắc rối. Cũng hơi rắc rối. Nếu mà bà biết về luật thì bà làm cũng được. Không bắt buộc phải có người luật sư. Tức là bà ra tòa, tòa không bao giờ hỏi, ô luật sư bà đâu. Đó. Nếu mà làm đầy đủ giấy tờ. Đó. Nếu mà bà research được, bà làm đầy đủ giấy tờ một mình đó, thì không có trở ngại gì hết. Sự đòi hỏi của chính phủ tiểu bang Texas này là bé chưa có bị bắt bỏ tù lần nào. Không có thiếu nợ. Mà đổi tên để trốn nợ, chữ ký của ba má đều xin để đổi tên đó, thì có những cái đòi hỏi như vậy thì mới xin ra tòa mới cho đổi tên. T- Thêm nữa, nếu bé từ 16 đến 18 tuổi, tòa có thể đòi hỏi là phải có lăng tay và làm một cái background check, là check coi coi bé có bây giờ bị bắt qua tù hay bây giờ đang có bị nghi ngờ về cái chuyện gì mà liên hệ với lại hình sự không, hình luật không. Đó, thì phải pass hết những cái đó thì mới được xin đổi tên. Đó, thì nếu được bà làm một mình cũng được, không bắt buộc phải có người luật sư, nhưng mà Thông khuyên là nên có người luật sư, hay ít nhất bà cũng nên tham khảo người luật sư, rồi nếu mà mình có lý do gì không muốn mướn người luật sư đó thì hỏi người ta chỉ mình cách làm, có người ta sẽ chỉ mình cách làm, cũng không có khó mấy. Nhưng mà có cái nữa cho Thông hỏi là bé có vô quốc tịch chưa?
Dạ thưa tôi muốn để đổi tên cho cháu, thì sau đó để mà nhớ theo cha mẹ vô quốc tịch.
Ok, tức là bây giờ ông bà đang xin vô quốc tịch phải không ạ?
Dạ đã vô rồi.
Ồ, nhưng mà
đã
bé
có quốc tịch rồi.
Nhưng mà bé chưa có vô quốc tịch.
Dạ chưa, tôi muốn là mình đổi tên là mình vô quốc tịch như vậy có lẽ, hay là mình cho cháu vô quốc tịch xong rồi mình đổi tên luật sư?
Đó, lý do Thông hỏi cái đó là khi mà bà xin cho vô quốc tịch đó, bà có đổi tên lúc đó luôn, đỡ phải tốn tiền, không phải nhắc thắc mắc gì hết đó, xin đổi lúc đó luôn thì khỏi phải mướn luật sư, khỏi phải tốn tiền, khỏi gì hết. Tại cái đó hay cái lúc mà xin vô quốc tịch người ta sẽ hỏi, người ta nên hỏi thì đúng hơn là có muốn đổi tên không, thì lúc đó mình nói ố dạ tôi muốn đổi tên thì người ta đổi tên cho mình luôn, không có trở ngại gì hết, không tốn tiền nữa.
Dạ cảm ơn luật sư.
Thì bà khỏi phải mướn luật sư. Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn bà. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Để nói tiếp về cái câu bà mới hỏi đó là khi mà xin đổi tên, nếu mà 18 tuổi trở lên, chính phủ, luật ở đây và tòa sẽ hỏi đổi tên tại vì trốn chủ nợ không? Đổi tên về trốn chính phủ hay đổi tên về trốn cảnh sát hay những điều tra gì dính líu với hình sự không? Nếu mà câu trả lời là yes trong một trong ba cái đó là tòa sẽ không cho đổi tên. Tại cái đó là đổi tên để gian lận. Còn nếu mình chỉ đổi tên tại mình muốn lấy tên Mỹ, hay là mình không thích tên mình nữa, hay là hồi đó người ta đổi tên sai hay đánh bằng sai mình đổi tên lại, thì không có trở ngại hết. Mình chỉ nói cho tòa biết thôi. Nhưng mà không có được đổi tên tại vì mình đang thiếu nợ, mình đang trốn chủ nợ. Hay là không được đổi tên tại vì mình đang bị cảnh sát bắt, hay là cảnh sát đang lùng để bắt để điều tra về gì, rồi mình đổi tên để trốn cảnh sát, thì chính phủ tòa không chấp nhận cho đổi tên như vậy. Dạ vâng. Mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, mời anh ạ.
Anh cho em hỏi, ví dụ như trường hợp của em á, em đi viện cũng như là ghép giấy tờ mà để qua Mỹ này nè. Rồi bây giờ ví dụ như em ly dị trước hay là mình đăng ký thi quốc tịch Mỹ trước, cái nào nó có lợi cho mình anh?
Anh hỏi lại câu đó coi anh. Bây giờ
cũng
là...
Cũng như là em qua Mỹ, em đi qua Mỹ. À, trường hợp của em giống như là ghép giấy tờ để mình đi á anh, chuyện tốn tiền á.
Ok, khoan anh, trước khi anh tiếp tục. Tốt nhất đó là anh nên tham khảo với người luật sư, tại vì anh hỏi câu này trên radio không có tiện cho anh. Ok, anh tìm người luật sư nào mà hồi đó làm giấy tờ cho anh, hay là người luật sư nào mà anh nghĩ anh sẽ muốn làm giấy ly dị người đó, hay anh gọi văn phòng Thom cũng được. Mình sẽ tham khảo với anh private trong văn phòng để khỏi nói chuyện cá nhân của anh trên on-air cho mọi người nghe hết. Ok, cuối chương trình cỡ 25 phút nữa Thom sẽ gửi số điện thoại, hay là anh tìm người luật sư nào chuyên môn về immigration hay là ly dị để anh tham khảo thì nói rõ ràng hơn cho anh, tại cái câu hỏi của anh hơi thế nhỉ. Ok anh, dạ vâng, cảm ơn. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp. Hello, dạ thưa mời. Dạ, mời anh.
Tôi là Thức đó, luật sư Hoàng.
Dạ, mời ông Thức ạ.
Nhớ không? Nhớ chú Thức không?
Dạ, nhớ chú lâu quá rồi. Cũng
long time ago. Ok. Cái vấn đề mà có một người kia, phải không? Người ta thiếu tiền của một người khác.
Dạ.
Ấy không phải, tức là người đó người ta cho người khác mượn tiền. Để người ta biểu chứ... Chú có thể cho cháu xin số account của chú để cho người bạn cháu họ trả tiền vô cái số account của chú được không chú? Thấy không á? Thì mình trả lời trời ơi, cái bà gửi ký check đi gửi có 4 mấy cent là đâu có nhiều đâu. Còn cái vấn đề mà cho số account thì không có tiền. Thì theo như luật sư đó, nếu mà được hợp họ như vậy thì nó có trở ngại, nó có nguy hiểm không bà luật sư? Nếu mà được hợp mình cho số account qua luật sư.
Dạ. Cái đó là tùy theo chú, tùy theo cái người đó thôi. Tại vì cháu trả lời, nếu mà cháu trả lời là không bao giờ cho account cũng không có hoàn toàn đúng. Tại cá nhân cháu cũng đã cho những người khác account của cháu. Thí dụ cháu có những người thân chủ, người ta ở tiểu bang khác hay người ta ở rất xa, người ta không tiện, người ta không muốn gửi check, người ta muốn deposit thẳng vô. Cháu cho số account của cháu, vì cái đó là account business của cháu. Thì người ta deposit thẳng vô đó, xong người ta gọi cho mình, ta nói, ồ, tôi mới deposit số tiền đó rồi, bây giờ bắt đầu làm việc case đi. Thì cháu vẫn làm việc vẫn thường. Đó, nhưng mà mình cũng cẩn thận theo dõi cái account của mình. Tại vì người ta chỉ có cái số account của mình không đó, người ta không có đủ, cái đó chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Người ta không có đủ tất cả những gì mà người ta cần để người ta lừa gạt làm những chuyện gian lận với mình. Tại có số account đó, chỉ bỏ vô thôi. Bây giờ như vậy, thí dụ đi, chú nói chú không muốn cho account, phải không ạ? Bây giờ chú nói người ta gửi cái check, người ta gửi cái check cho chú deposit vô cái account của chú, phải không ạ? Thì khi chú deposit vô, chú cũng phải ghi cái số account của chú vô trong cái check đó. Thì khi cái check đó nó trả ngược lại người ta đã có số account của mình rồi. Hay là chú không muốn deposit vô, thì chú ra chú cash, người ta ghi số bằng lái xe của mình, là khi cái check trả về cái người chủ check, người ta cũng có số bằng lái xe, cũng có thể có số account của mình, đúng không ạ? Đó.
Rồi.
Dạ, thì nhiều khi...
Ok, đó, cái trường hợp đó, làm sự như thế này là có những người, thà rằng như là có những người là ở một cái chỗ khác, người ta nói là mình trúng số đó, luật sư.
Dạ.
Rồi nếu mà mình, tức là họ chúc mừng, thì họ nói mình cho cái số account ở vậy đó, quý luật sư nghĩ rằng á, tôi nghe đó có những cái mà nó biệt qua cái đó thì như thế nào, luật sư?
Dạ vâng, cái đó thì, cái đó, trước hết đó, tự nhiên cái mình trúng sổ số đâu, người ta gọi, người ta nói đưa account, người ta bỏ tiền vô. 99.9% chuyện đó là lừa gạt, không bao giờ mà chính phủ bỏ tiền thẳng vô account của mình. Thường thường á, khi mà mình trúng tiền, hay mình được thưởng tiền, hay mình người nào cho mình tiền đó, người ta không muốn liên hệ thẳng với account của mình. Người ta mở một cái, người ta hỏi mình là người ok không, chúng tôi mở một cái account. Người ta sẽ mở một cái account, thí dụ nhà băng A. Sau khi đó người ta gửi cái checkbook của nhà băng A thẳng tới mình. Thì nếu mà chú muốn thử người đó, mà chú nói ok, ở Texas này tôi có Chase Bank, Wells Fargo, Bank of America. Mở một trong cái account đó đi, bỏ tiền vô, xong gửi cái check đó cho tôi, để tôi xài. Thì ở đó nó đơn giản hơn. Thì để trả lời câu hỏi chú là nếu người nào ta nói, ồ, ông mới trúng số, đưa account đi tôi bỏ tiền vô. Thì nếu như vậy đó thì cháu nghĩ là không nên. Tại cái đó nó thấy khó tin quá. Hay là mình hỏi ngược người ta, ok, thôi giờ ông mở account đó đi, gửi cái check cho tôi. Rồi khi tôi có check đó, tôi sẽ dùng cái account đó. Là cảm ơn, vậy thôi.
Tôi đã có làm rồi. Tức là ở Houston này, ở Houston thì quá đông, nhưng mà tôi ra ở Brazoria đó, tức là Angleton á.
Angleton, dạ.
Cứ là mình tới đó luôn, là cái mình nó chỉ lên cái phòng máy, mình nói đổi tên, cái nó chỉ lên phòng máy, cái là cái phòng đó nó đưa, nó hỏi mình muốn đổi tên, thì cái nó cho mình về cái giấy, cái application. Cái mình viết rồi, cái mình đưa, mình nộp cho nó, cái nó cho mình cái để mình ra cái công ty giao á, cái nhà tù công ty đó, luật sư, để lanh tay chụp hình này kia đó.
Đúng rồi.
Đó, xong rồi nó xác này kia, cái tới ngày nó ra tòa, thì tòa cũng hỏi, trời ơi, tên đẹp quá. Ông chánh án, ông đâu có hỏi gì đâu chứ, luật sư.
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Rồi ông cũng nói tên đẹp quá, lựa cái tên này hay á, đó, good á, này kia, không rồi, cái ông cho thôi, không có gì hết á.
Dạ, đó, cảm ơn chú. Thì những cái gì chú mới nói đó là những gì mà cháu mới bàn qua, đó là khi mà chú đi qua nhà tù đó, chỗ cảnh sát để lăn tay đó, là cái đó là họ làm cái background check. Sau khi đó hình như mình trả từ 35 đồng cho tới 75 đồng. Sau khi đó họ gửi thẳng cái hồ sơ đó vô tòa luôn. Xong rồi mình ra tòa thì ông tòa đã cầm cái hồ sơ mình trong tay rồi. Ông nói, ông này chưa giờ bị bắt lần nào, không có bị gì hết. Ok, ông tòa ông hỏi mấy câu, ông cho mình đổi tên. Bởi vậy đó là, hồi nãy cháu mới nói là không phải bắt buộc có người luật sư để đổi tên, mình làm một mình cũng được nếu mình biết cách làm. Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.